Kính thưa Cộng đoàn, các bạn sinh viên thân mến, khi tôi còn là sinh viên thần học, tôi được học biết một cái tư tưởng thần học hay là một cái luồng thần học xuất phát từ một nhà thần học người Tin Lành, ông Bunyan. Cái phương pháp ấy được đặt tên là phương pháp giải thiêng, có nghĩa là nếu như bàn về những chuyện trong Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh theo ông tác giả này là mượn từ những gốc tích của những nền văn hóa khác, để rồi bây giờ chúng ta gỡ bỏ những sự huyền hoặc thì chúng ta sẽ nhận ra có một Thiên Chúa rất là thực tế ở trước mặt chúng ta. Đây là phương pháp giải thiêng, đại khái là như vậy. Và chúng tôi thì hay đùa đó là phương pháp bóc củ hành, bởi vì nó có hai mặt. Nếu như chúng ta mà cứ lột trần Thiên Chúa ra như một củ hành vậy, cứ lột hết lớp này để chúng ta tìm bên trong là gì, rồi lột tiếp lớp kia và cứ làm như thế, cuối cùng chúng ta chẳng được gì cả. Và Thiên Chúa chỉ là một vị anh hùng, một vị Superman nào đó mà thôi, mất đi cái thần tính của Ngài. Thế nhưng mặt khác, xét về sự tích cực của nó sẽ cho chúng ta biết rằng chúng ta vượt qua những yếu tố của con người, vượt qua những giới hạn về ngôn ngữ, chúng ta mới bắt được một Thiên Chúa nào đấy ở rất xa nhưng mà là rất gần chúng ta. Đây là phương pháp của nhà thần học Bunyan. Và rõ ràng ngày hôm nay trong cái tình trạng hay là trong cái trình thuật Thiên Chúa về trời, Chúa Giêsu về trời, nếu như chúng ta là những bạn sinh viên chẳng hạn vậy, và chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại rất là thực dụng, chúng ta có thể đặt câu hỏi: Chúa về trời kiểu gì? Chúa Giêsu nhún kiểu gì? Bay kiểu gì? Và máy bay làm bay hiệu gì? Con cọc hay là phi cơ? Động cơ nào để Chúa Giêsu bay lên trời? Hoặc là những một số vị đi Jerusalem về kể rằng đó, ở tại nước Do Thái có một tảng đá to lắm, ở trên tảng đấy có hai dấu chân, và người ta bảo rằng từ tảng đá đấy Chúa Giêsu nhún một cái và người bay lên trời. Và cái tảng đá đấy dấu chân nó to cả hai gang như vậy, nếu vậy thì Chúa Giêsu phải nặng tới mấy tạ đấy. Và rõ ràng cái phương pháp giải thiêng cho chúng ta biết những chuyện dấu chân hay là Chúa Giêsu bay về trời, hoặc là hồi sáng nay khi tôi dâng lễ cho các em thiếu nhi vậy đó, các em thiếu nhi bảo Chúa Giêsu vẫy cánh như là như chim mà bay về trời. Những chuyện đó chúng ta vượt qua để cho chúng ta thấy rằng rõ ràng là Chúa Giêsu về trời khi Ngài chấm dứt những hoạt động trần thế của Ngài. Thế nhưng mà Ngài về trời xa mặt nhưng không cách lòng. Về trời là một cái hiện trạng hay là một cái thực trạng, không phải là một cái thực tế kiểu như chúng ta. Chính vì thế, ông phi hành gia Gagarin đó, sau khi mà bay lên cung trăng rồi, ông ta mới nói rằng tôi bay mấy vòng quanh trái đất mà tôi chẳng bắt được cái lông của ông thiên thần nào cả, bởi vì thiên thần vẽ như con chim vậy. Và tôi cũng chẳng biết được ông Chúa là mặt tròn hay mặt méo gì cả. Đấy là những cái kiểu của chúng ta suy luận rất là con người. Vậy thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đi nhưng mà vẫn ở. Bằng chứng là Ngài đã nói với các môn đệ: Thầy ở với các anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu đi để mở ra một cánh cửa mới, đó là ban thần khí của Ngài, đó là anh em hãy đi rao giảng để mở cho người ta một cánh cửa khác. Khi Chúa Giêsu ở với con người chúng ta một cách hữu hình như chúng ta đang nói chuyện với nhau đây, chúng ta đang gặp nhau đây, thì lúc bấy giờ các môn đệ sợ hãi. Khi Chúa Giêsu hiện diện một cách diện đối diện với các môn đệ thì các môn đệ co cụm lại với nhau. Bây giờ Ngài hiện diện ở một tầng sâu mà chỉ có tình yêu và lòng mến lúc bấy giờ mới có thể gặp được nhau. Hiện diện lúc bấy giờ khiến cho các môn đệ can đảm hơn để các ông có thể tiến xa hơn. Bằng chứng là Chúa Giêsu đã khuất rồi, và Thánh Luca nói mây che mờ bóng của Ngài. Thế nhưng mà khi Chúa Giêsu phút bóng, đồng thời mở ra cho các môn đệ một mệnh lệnh mới: anh em hãy đi rao giảng cho muôn dân và làm phép rửa. Rao giảng và làm phép rửa tức là mở cánh cửa trời. Ngày xưa Chúa Giêsu trực tiếp chữa bệnh, Chúa Giêsu trực tiếp an ủi người ta, thì ngày hôm nay Chúa Giêsu với mệnh lệnh truyền giáo yêu cầu phải mở cánh cửa trời ra để tất cả mọi người từ Jerusalem cho đến tận cùng thế giới được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Tận cùng thế giới là ở đâu vậy? Và theo giải thích, theo chú giải của Kinh Thánh đó, đó chính là Roma, là trung tâm của văn hóa, trung tâm của kinh tế và của chính trị. Lúc bấy giờ chúng ta đã có câu nói rồi đấy, mọi con đường phải tiến về Roma là như thế. Và các môn đệ rao giảng bằng chính môi miệng của mình, bằng cái cơ thể vật lý này, và bằng những bước chân rất là lầm lũi, tiến không được xa lắm. Còn ngày hôm nay, mệnh lệnh truyền giáo đấy yêu cầu các môn đệ của Thiên Chúa cũng phải truyền giáo, nhưng mà phải biết tận dụng những phương thế. Và rõ ràng phương thế hữu hiệu nhất của ngày hôm nay đó là các phương tiện truyền thông, các phương tiện nghe nhìn thông tin đại chúng. Cách đây khoảng 5-7 năm gì đấy, ở ngoài Hà Nội có một đoàn người lũ lượt từ trên núi kéo xuống để xin làm phép rửa. Và các cha ngồi đấy người ta ngạc nhiên lắm, tại sao chúng tôi không lên trên này truyền giáo mà lại có mấy người xuống đây, mấy người tức là vài ngàn người đó, xuống đây để xin rửa tội vậy. Hỏi ra thì mới biết được, những người Mèo, những người dân tộc Mèo này nè, người ta nghe đài nguồn sống của anh em Tin Lành. Và trong cái đài đấy người ta biết rằng có một Thiên Chúa đã chết, đã sống và đã mang ơn cứu độ cho họ. Vì Thiên Chúa đấy mới thực sự là thủ lãnh của họ, chứ không phải là ông vua, không phải ông thủ tướng nào cả. Và họ nghe được những tin đấy, họ lên đường tiến về xuôi để tìm đến những nơi nào mà có cây thánh giá mà tìm. Cuối cùng thì lại các linh mục chẳng phải đi rao giảng gì hết mà vớt được một mẻ cá to. Vậy thì đặt vấn đề lại, ở đâu ra như vậy? Rõ ràng là lời giảng bằng các phương tiện đại chúng. Ngày xưa thì các môn đệ đi từng bước một. Ai đã từng đến nhà thờ Phát Diệm thì chúng ta thấy một ngôi nhà thờ dài như vậy, và thời cách chúng ta gần 100 năm làm gì có micro như vậy để nói. Và buộc các linh mục phải xuống dưới nhà thờ, leo lên một cái tòa giảng ở giữa đó, và phải dùng hết cái nội lực của mình, phải gào lên để cho cộng đoàn người ta nghe được lời Chúa. Còn ngày hôm nay đó, nói một câu ngoài sân xa xa kia cũng nghe được hết. Và một điều, một cái kinh nghiệm riêng tư nữa nè, khi tôi ra ngoài Bắc trong cái tuần phục sinh đó, các cha ở đây giảng và tung bài lên mạng, rồi tôi nối những cái bài đấy và phát loa ra, người ta vừa đi đồng người ta nghe. Và đến bây giờ đó, đến thứ ba hoặc thứ tư mà chưa có bài giảng trên mạng đó, người ta gọi điện thoại vô: tại sao chưa có bài trên mạng vậy? Là bởi vì ngày Chủ nhật cha xứ một ngày làm 8 lễ mà giảng có bài à. Còn nhà thờ chúng ta làm 8 lễ với 8 bài giảng khác nhau. Thế thì người ta cứ nối mạng như vậy để mà được nghe lời Chúa với nhiều góc cạnh khác nhau. Rõ ràng là phương tiện mà ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng nói truyền thông là phương tiện để rao giảng tin mừng hữu hiệu nhất. Đó là mặt mạnh, mặt tích cực mà tất cả các bạn sinh viên ở chúng ta ở đây chúng ta có thể cảm nghiệm được. Thế nhưng mà luôn luôn đó là con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi là bởi vì nếu như chúng ta sử dụng nó không khéo và không tốt, nó sẽ cắt đôi con người của chúng ta ra. Thay vì nó làm cho tâm hồn chúng ta bay bổng, thì nó lại đầy đọa chúng ta trong những vũng lầy của sự giáng trá và đen tối của tâm hồn. Cụ thể chúng ta có thể đưa ra nhiều lắm. Ví dụ như một câu nói của một vị chức sắc trong đạo chúng ta: tôi xấu hổ là người Việt Nam, vì những lý do này, những lý do này, những lý do này. Và những cái vì đấy rất là tích cực, rất là yêu nước. Thế nhưng mà bây giờ truyền thông lại cắt có một câu thôi, để khiến cho lúc bây giờ cả nước người ta yêu cầu hãy bóp cổ Đức Tổng Kiệt cho chết đi. Truyền thông thay vì giúp người ta gần nhau lại làm cho người ta xa nhau hơn. Hoặc là mới thứ hai tuần trước đây thôi, một cô giáo đến nói chuyện với tôi. Chả biết đâu, cô giáo này dạy cấp 2. Trong lớp của cô ấy, có một em học sinh có một quyển sách rất là hay, English for Today. Và đến khi cứ đọc chăm chú trong sách thôi, cô giáo thì thấy mỗi lần đến thì cô giáo thấy cái tựa như vậy, được, siêng năng như vậy, nhưng mà cứ thấy cắm cúi đọc hoài, nghi ngờ. Mở ra biết là gì không? Đó là chuyện Quỳnh Giao. Rõ ràng sách vở, internet, rồi các phương tiện báo đài, một mặt nó sẽ làm chúng ta đi rất xa, nhưng mà nó cũng sẽ có thể đẩy chúng ta xuống rất sâu. Thế thì ngày hôm nay, ngày của truyền thông, ngày mà Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ khi Ngài về trời thì các môn đệ phải tiếp tục cái công cuộc đấy, hãy ra đi bằng chính đôi chân của mình. Lúc bây giờ cái phương tiện truyền thông sẽ là đấy đôi giày ngàn dặm để đưa lời giảng, đưa các văn hóa và đưa tình thương xa, xa thật xa. Hoặc là chính cái đôi giày đấy đẩy người ta xuống sâu thật sâu. Chúng ta cầu nguyện để cho các phương tiện truyền thông ở nước Việt Nam chúng ta nè, truyền tải được tình thương, truyền tải được cái nền văn hóa của sự sống. Bây giờ mình có thể mình đổ lỗi, ôi nhà nước họ nắm hết tất cả các phương tiện, báo đài, TV, thậm chí cả internet nữa, chỗ nào mà không vừa là người ta dùng tường lửa người ta chặn lại. Vậy thì thử hỏi, một ngày nào đó chúng ta được tự do trong tất cả mọi sự, mình có làm được không? Lúc bây giờ câu hỏi đặt ra thì có thể hơi thiếu và hơi yếu, là bởi vì để đòi hỏi có được một truyền thông đích thực, đương nhiên mình cũng phải có một cái kiến thức, một kiến thức về văn hóa và kiến thức về đạo lý nữa, để chúng ta có thể phân định được đâu là truyền thông tốt. Và mới một hai hôm nay thôi, ở trên mạng người ta cũng nói như thế, truyền thông của Việt Nam chúng ta nhặng xị lên. Để đưa một nhân vật thành một người hùng khiến cho giáo hội có thể nói là nổi da sáo thịt, khiến cho hàng ngũ giáo dân và giám mục, khiến cho giáo hội của chúng ta gần như là bùng vỡ mọi thông tin về mọi mặt, thậm chí có người ta nói có thể là chiến tranh nội bộ nữa kìa. Tất cả là vì thông tin mà ra. Thế thì ngày hôm nay đấy, chúng ta xin với Thiên Chúa, khi mà chúng ta, những người môn đệ của Thiên Chúa, bước đi mang một tâm tư của Thiên Chúa, thì lòng của chúng ta cũng phải đầy Thánh Thần, để lời của chúng ta nói ra đầy lửa của Thánh Thần, đốt tiêu tan những sự gian trá mà có thể trong lòng chúng ta dấy lên, để lúc bấy giờ lời Chúa mới được vang xa. Để lúc bấy giờ mặc dù Thiên Chúa đã về trời, nhưng mà lại ở rất gần trong cõi lòng mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình. Tôi tin Kinh, một Thiên Chúa.